Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Năm ngày 7 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Cảnh sát bang Victoria mở chiến dịch siết chặt quản lý xe đạp điện. Sở Cảnh sát Victoria vừa khởi động chiến dịch mới nhằm kiểm soát việc sử dụng xe đạp điện sai quy định và thiếu an toàn trên đường phố Melbourne. Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh số vụ va chạm liên quan đến xe đạp điện tăng đáng kể qua từng năm. Năm 2023 ghi nhận 79 vụ va chạm. Năm 2024 ghi nhận 144 vụ va chạm, tăng 82%. Dữ liệu tạm thời cho thấy từ đầu năm đến hết ngày 30 tháng 7 năm nay đã có ít nhất 113 vụ va chạm liên quan đến xe đạp điện. Cảnh sát sẽ tuần tra bằng xe đạp, xe máy và xe tuần tra đường cao tốc để xử lý các phương tiện vượt quá giới hạn tốc độ cho phép. Theo quy định, chỉ có hai loại xe đạp điện hợp pháp. Loại thứ nhất là xe đạp điện trợ lực với động cơ phụ tối đa 250W, tốc độ tối đa 25 km/h và người điều khiển phải đạp để kích hoạt động cơ. Loại thứ hai là xe đạp có gắn motor với công suất không quá 200W, có tay ga trên ghi đông và không yêu cầu người lái phải đạp. Nếu xe vượt quá các giới hạn công suất hoặc tốc độ này, hoặc sử dụng motor làm nguồn lực chính thay vì phụ trợ, thì sẽ bị xem là xe mô tô. Khi đó, phương tiện phải tuân thủ các quy định áp dụng cho mô tô như đăng ký, giấy phép lái xe và chịu phạt nếu vi phạm về rượu hoặc ma túy khi điều khiển. Cảnh sát nhắc nhở người dân cần phải kiểm tra xe đạp điện của mình để đảm bảo phù hợp với quy định. Việc điều khiển phương tiện không đăng ký có thể bị phạt ngay tại chỗ với mức phạt $1,018. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh gia đình tại vùng Richmond thông qua việc khởi động dự án cải tổ đường Victoria Street với mục tiêu thu hút thêm du khách đến khu vực và thúc đẩy sự phát triển của các cửa hàng địa phương. Giám đốc đặc trách doanh nghiệp nhỏ và việc làm Natalie Suleiman hôm 6 tháng 8 đã đến thăm đường Victoria Street để công bố dự án, nhằm giới thiệu khu vực này như một trung tâm kinh doanh sôi động. Dự án sẽ đẩy mạnh sự hợp tác giữa các tiểu thương, nâng cao diện mạo đường phố và quảng bá các doanh nghiệp mang đậm dấu ấn đa văn hóa. Dưới sự điều phối của Hiệp hội Doanh nghiệp đường Victoria và được chính quyền bang hậu thuẫn, dự án sẽ tổ chức các sự kiện kết nối, hội thảo và chiến dịch quảng bá nhằm tôn vinh di sản văn hóa, cũng như những người đã góp phần định hình nên khu vực này. Dự án cũng sẽ hợp tác với các tiểu thương và đối tác địa phương để thử nghiệm các hoạt động làm sạch mặt tiền và trồng cây xanh, qua đó thu hút thêm doanh nghiệp mới và khách hàng đến với tuyến đường này. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp đường Victoria Street đại diện cho gần 300 doanh nghiệp tại vùng Richmond, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp đa văn hóa. Dự án được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến trị giá $17 triệu mang tên hỗ trợ thương nhân và khu kinh doanh đa văn hóa của chính quyền bang. Riêng trong khoản đầu tư này, $1,6 triệu đã được phân bổ cho các hiệp hội thương nhân đa văn hóa để tổ chức hoạt động và sự kiện hỗ trợ kinh doanh địa phương. Chính quyền bang Victoria đang triển khai chương trình học bổng đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho lực lượng y tế là nữ giới trên toàn tiểu bang. Hãng tin Reuters đưa tin, Giám đốc phụ trách y tế Marian Thomas đã công bố vòng tài trợ thứ hai của chương trình học bổng sức khỏe phụ nữ, hỗ trợ các chuyên gia y tế đang làm việc tại các phòng khám sức khỏe phụ nữ và trung tâm sức khỏe sinh sản trong hệ thống y tế của tiểu bang. Tính đến nay, hơn 420 học bổng đã được trao, giúp nhân viên y tế được đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực như đặt vòng tránh thai, sức khỏe sinh sản, vật lý trị liệu sàn chậu, mãn kinh và hội chứng buồng trứng đa nang. Ngoài ra, học bổng còn chú trọng đào tạo về an toàn văn hóa, xóa bỏ rào cản đối với phụ nữ người thổ dân, phụ nữ nhập cư, người tị nạn và cộng đồng người đồng giới. Chương trình học bổng là một phần trong gói đầu tư trị giá $153 triệu dành cho sức khỏe phụ nữ, bao gồm thành lập 20 phòng khám sức khỏe mới dành cho phụ nữ, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản, triển khai phòng khám lưu động và trực tuyến, cùng một phòng khám dành riêng cho phụ nữ người thổ dân. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn, nơi dịch vụ chăm sóc như phá thai từng khó tiếp cận, các phòng khám mới đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Trước tình trạng hạn hán kéo dài suốt 2 năm qua tại khu vực phía tây nam bang Victoria, chính quyền Ireland đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 2 triệu đô la nhằm giúp các hộ nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo giám đốc phụ trách nông nghiệp Ross Spence, chương trình cứu trợ tài chính hộ gia đình sẽ hỗ trợ lên đến 1.000 đô la cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện để chi trả các chi phí sinh hoạt cấp thiết. Chương trình áp dụng cho các hộ nông dân tại 12 khu vực chính quyền địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. Theo hãng tin Premier, việc triển khai được phối hợp bởi Hiệp hội Phụ nữ Nông thôn Victoria, một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng nông thôn, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh hỗ trợ tài chính quyền bang cũng chú trọng tới sức khỏe tâm lý của người dân ở vùng nông thôn, một trong những yếu tố bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. Trong khuôn khổ gói hỗ trợ hạn hán trị giá 144 triệu đô la, nhiều chương trình đã được triển khai, hỗ trợ các sự kiện cộng đồng nhằm kết nối xã hội và nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần. Chính quyền bang sẽ đầu tư thêm 500.000 đô la để tiếp tục cung cấp các khoản tài trợ lên đến 5.000 đô la cho mỗi sự kiện. Chính quyền bang Victoria sẽ mở thêm 7 trung tâm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và an sinh tại các khu vực như Cardinia, Darwin, Maribyrnong, Maroondah, Mount Alexander, Port Phillip và Wenham từ cuối năm 2025. Những trung tâm này cung cấp dịch vụ hoàn toàn miễn phí, không cần giấy giới thiệu từ bác sĩ gia đình hoặc thẻ Medicare. Người dân sẽ được tiếp cận dễ dàng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chất lượng ngay tại địa phương, kể cả trong các trường hợp liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện. Hãng tin Reamer cho biết đây là bước tiếp theo trong quá trình cải tổ toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần sau khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia. Với sự tham gia của các tổ chức có kinh nghiệm, mạng lưới hiện tại đã hỗ trợ hơn 23.000 người dân trên toàn tiểu bang. Chính quyền bang cũng đang đầu tư đào tạo lực lượng chuyên môn mới thông qua các chương trình thực hành kéo dài 12 tháng, nhằm đảm bảo hệ thống đủ nhân lực khi các trung tâm mới đi vào hoạt động. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khoảng 50% các vụ bạo lực nghiêm trọng liên quan đến vũ khí tại Úc diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của gia đình, thường gắn liền với bạo lực gia đình và bạo lực đối với phụ nữ. Dao làm bếp, vật dụng có mặt ở mọi căn bếp là vũ khí được sử dụng phổ biến nhất trong các vụ việc này. Tuy nhiên, trong khi luật pháp đang siết chặt việc mang dao nơi công cộng, như cấm mang dao ở nơi công cộng, giới hạn độ tuổi mua bán và cho phép cảnh sát sử dụng máy dò kim loại, thì vấn nạn dao kéo trong bạo lực gia đình lại gần như bị bỏ ngỏ. Tình trạng sử dụng dao trong bạo lực gia đình vẫn thường xảy ra trong suốt nhiều năm, bất chấp sự suy giảm chung của các loại tội phạm như giết người, hành hung và cướp bóc. Tại bang New South Wales, 42% các vụ giết người do bạo lực gia đình có liên quan đến hành động đâm bằng dao, hầu hết là dao làm bếp. Không giống như quản lý súng đạn, việc kiểm soát dao lại thiếu hiệu quả và không mấy tác động đến bạo lực tại gia đình. Các biện pháp như siết chặt mua bán hoặc thu hồi dao loại đặc biệt như mã tấu không hề ảnh hưởng tới vấn đề cốt lõi là dao làm bếp vẫn hiện diện ở mọi căn nhà và không chịu sự quản lý nào. Một đề xuất được nêu ra là thay thế dần dao nhọn bằng dao đầu tròn nhằm giảm khả năng gây tử vong. Dù không thể ngăn chặn bạo lực gia đình, dao đầu tròn có thể giảm thiểu hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài nằm ở các chiến lược quốc gia toàn diện dựa trên các khuyến nghị từ cuộc rà soát cấp tốc do Thủ tướng Úc công bố vào tháng 5 năm ngoái, sau lời tuyên bố bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một cuộc khủng hoảng quốc gia. Những khuyến nghị bao gồm cải thiện đánh giá rủi ro, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và triển khai chương trình can thiệp đối với thủ phạm.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Úc, trong năm vừa qua, hai trong ba khu vực của rạn san hô Great Barrier Reef đã bị suy giảm diện tích ở mức lớn nhất sau khi san hô bị tẩy trắng hàng loạt. Viện Khoa học Biển Úc cho biết, mức giảm diện tích hàng năm của rạn san hô Great Barrier tại khu vực phía Bắc và phía Nam là lớn nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được theo dõi cách đây 39 năm, với độ che phủ của san hô giảm từ 1/4 đến 1/3 sau nhiều năm tăng trưởng ổn định. Các nhà khoa học đang chứng kiến sự bất ổn ngày càng tăng về mức độ che phủ của san hô cứng. Đây là hiện tượng đã xuất hiện trong hơn 15 năm qua và cho thấy một hệ sinh thái đang trong tình trạng căng thẳng do nhiệt độ cao. Rạn san hô Great Barrier Reef, hệ sinh thái sống lớn nhất thế giới, trải dài khoảng 2.400 km ngoài khơi bang Queensland ở phía bắc nước Úc. Kể từ năm 2016, rạn san hô này đã trải qua 5 mùa hè bị tẩy trắng hàng loạt, khi phần lớn rạn san hô này bị đổi màu sang màu trắng do nhiệt độ cao khiến chúng có nguy cơ bị chết. Hiện Great Barrier Reef hiện chưa nằm trong danh sách các di sản thế giới đang bị đe dọa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, mặc dù Liên Hợp Quốc đã khuyến nghị đưa rạn san hô này vào danh sách. Chính phủ Úc mới đây công bố kế hoạch nâng số lượng sinh viên quốc tế lên 290.000 vào năm 2026, từ mức 270.000 của năm 2025. Chiến lược này nhằm thúc đẩy tăng trưởng có kiểm soát và cải thiện trải nghiệm của du học sinh. Đồng thời, các trường đại học sẽ được khuyến khích tuyển sinh từ Đông Nam Á và đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng nhà ở cho sinh viên. Theo thông báo từ chính phủ liên bang, chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các trường đại học công lập sẽ tăng 9%, trong khi mức tăng cho các cơ sở giáo dục đại học độc lập là 3%. Một thay đổi đáng chú ý khác là du học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học, cao đẳng nghề công lập hoặc các chương trình liên kết tại Úc sẽ không bị giới hạn thời gian nhập cư nếu tiếp tục học lên đại học công lập. Điều này giảm nhẹ các thủ tục hành chính dành cho sinh viên quốc tế. Dù liên đoàn các trường đại học Úc hoan nghênh hướng tiếp cận ổn định và hợp lý, nhiều chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về sự phân biệt đối xử và mức tăng hạn chế giữa các trường công lập và tư thục. Truyền thông mới đây cho biết, một số loại nước tăng lực được bán tại Úc đang chứa hàm lượng vitamin B6 nhiều hơn mức khuyến cáo người lớn nên dùng trong một ngày. Theo đó, trong lúc cơ quan y tế Úc khuyến cáo người trưởng thành nên nạp từ 1.3 đến 2.0mg vitamin B6 trong một ngày, thì trong một lon nước tăng lực Red Bull 250ml có chứa 5mg vitamin B6. Trong một lon 500ml nước Madre chứa 4.3mg vitamin B6. Và trong một lon nước 500ml nước BSC Energy chứa 10mg vitamin B6. Mặc dù lượng vitamin B6 có trong 3 loại nước uống này chưa vượt quá mức tối đa khuyến cáo nạp vào trong một ngày, song theo các chuyên gia y tế không có lý do gì để những loại nước này cung cấp vitamin B6 vượt quá ngưỡng khuyến cáo. Nhà nghiên cứu Alexandra Jones thuộc Viện Nghiên cứu George về Sức khỏe Toàn cầu cho hay, mặc dù khó có thể nạp vượt quá mức khuyến cáo vitamin B6 chỉ bằng cách uống nước tăng lực, song người tiêu dùng vẫn có thể nạp thêm vitamin B6 từ các loại đồ uống hay thực phẩm khác như ngũ cốc ăn sáng hay các thanh năng lượng, khiến cho tổng lượng vitamin B6 nạp vào cơ thể trong một ngày vượt quá mức khuyến cáo tối đa. Trước đó, nhà chức trách Úc cũng đã phát hiện nhiều thực phẩm chức năng chứa hàm lượng vitamin B6 nhiều hơn mức độ khuyến cáo cần thiết cho một ngày. Vì thế, nhiều người không biết và sử dụng thời gian dài nên bị ngộ độc máu. Trong một tuyên bố hôm 5 tháng 8, Thủ hiến bang Nam Úc Peter Malinauskas cho biết tình trạng tảo độc bùng phát mạnh ngoài khơi bang Nam Úc đã hủy hoại hàng trăm loài sinh vật biển và gián đoạn du lịch địa phương và ngư nghiệp là một thảm họa tự nhiên. Ông Malinauskas cho biết tảo độc nở rộ bắt đầu từ tháng 3 vừa qua đến nay đã bao phủ diện tích 4.500 km2 và trở nên nghiêm trọng hơn do nhiệt độ đại dương tăng. Ước tính có hơn 400 loài vật biển bị hủy hoại hoàn toàn hoặc một phần do tình trạng này. Ông khẳng định đây là một thảm họa tự nhiên và thông báo chính quyền bang sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá 14 triệu đô la để đối phó với tình trạng này. Cùng với gói hỗ trợ ở mức tương đương từ chính phủ liên bang, ước tính sẽ có 28 triệu đô la được huy động cho hoạt động làm sạch, nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đánh giá của cơ quan môi trường, tình trạng tảo độc lây lan do sự phát triển quá mức của loài tảo Karenia Mikimotoi, vốn ảnh hưởng đến màng cá và hút hết oxy của nước khi phân hủy. Tác nhân gây ra tình trạng phát triển quá mức này là đợt nắng nóng trên biển bắt đầu vào năm ngoái, khi nhiệt độ nước biển cao hơn bình thường khoảng 2,5 độ C. Tảo độc bùng phát đã ảnh hưởng đến du lịch, buộc các trang trại nuôi hầu, trai phải tạm đóng cửa do chất độc sinh ra trong nước bởi tảo. Trong khi đó, thống kê dữ liệu trên ứng dụng iNaturalist cho biết có hơn 13.850 động vật, gồm cá mập, cá đuối và động vật không xương sống đã chết do tảo độc lây lan. Những công ty công nghệ lớn đã bị chỉ trích vì không kiểm soát được nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến tại Úc sau khi một cơ quan giám sát an toàn lên tiếng cảnh báo về những thất bại đang diễn ra. Một báo cáo của tổ chức ICT đã tiết lộ rằng Apple, Google, Meta, Microsoft, Discord, WhatsApp, Snapchat và Skype vẫn chưa làm đủ để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, ngay cả sau 3 năm kêu gọi hành động. Cơ quan giám sát báo cáo rằng Apple và YouTube của Google đã không theo dõi số lượng báo cáo của người dùng về lạm dụng tình dục trẻ em, và họ cũng không thể cho biết mất bao lâu để phản hồi các cáo buộc. Các công ty này cũng không cung cấp số lượng nhân viên phụ trách an toàn và tín nhiệm cho cơ quan giám sát. Nhưng một trong những công ty công nghệ lớn này đã khẳng định rằng họ đang xóa thành công nội dung lạm dụng trẻ em và cho biết cơ quan giám sát tập trung vào số liệu hơn là hiệu suất. Một bác sĩ tại Victoria đang tiên phong trong việc sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, có thể hỗ trợ siêu âm để điều trị hội chứng ống cổ tay, một bệnh lý phổ biến gây đau, tê và ngứa ran ở bàn tay, các ngón và cổ tay. Bệnh này ảnh hưởng đến khoảng từ 3 đến 6% người trưởng thành. Bác sĩ gây mê chuyên khoa Peter Herbert đã thực hiện thủ thuật này bằng cách đưa kim vào cổ tay dưới sự hướng dẫn bằng siêu âm, sử dụng thuốc gây tê tại chỗ, sau đó triển khai một lưỡi dao nhỏ từ trong kim để cắt dây chằng ống cổ tay, giải phóng áp lực lên dây thần kinh giữa. Bác sĩ Herbert cho biết, phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên thực hiện các động tác lặp đi lặp lại như đầu bếp hay thợ làm tóc. Thủ thuật này có thể thực hiện ngay tại phòng khám, giúp an toàn và hồi phục nhanh hơn. Hiện thủ thuật đã được áp dụng tại Victoria và Queensland, một phần chi phí được Medicare chi trả và đang được chuẩn bị mở rộng ra các tiểu bang khác.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84774537059 hoặc 84938518574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Bạn đang tìm một ngôi trường trung học uy tín cho con trai? Marshallon College, trường nam sinh hàng đầu tại Melbourne, hiện mở đăng ký cho lớp 7 năm 2027. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học chất lượng và môi trường hỗ trợ giúp các em phát triển toàn diện. Hạn chót đăng ký thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025. Truy cập marshallon.edu.au để đăng ký ngay hôm nay. Marshallon College, nơi chắc cánh tương lai cho con trai bạn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.268 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ 6 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 20 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 15 độ.